This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Vâng, ngày hôm nay Minh Dung gọi anh Tiến Dũng khá sớm đúng không ạ? Anh Tiến Dũng có khỏe không?
Cảm ơn Minh Dung, Tiến Dũng rất là khỏe, cũng không có sớm lắm nhưng mà cũng khoảng sớm khoảng được 30 second thôi. Tiến Dũng cũng đang soạn những bản tin khác đó, nhưng mà cũng vừa đủ những bản tin mà gửi vị buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số xanh đỏ lẫn lộn. Riêng về Dow Jones thì đã giảm 24 điểm, nhưng mà con số mà 18.261 điểm này vẫn còn rất là cao. Và Nasdaq thì phải nói là con số điểm rất là cao, thưa vị, đến 5.098 điểm, đã lên 8 điểm buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó SP500 là giảm 1 điểm, con số hiện tại bây giờ là 2.129 điểm. Cũng vẫn là con số rất là cao. Thì nốt 10 năm là 2.22%. Dầu thô thì lên một đồng, xin lỗi, giảm một đồng 14 xu, hiện tại là 60 đồng lẻ 3 xu cho một thùng dầu thô. Một euro hiện tại đổi được một đồng 10 xu. Và vàng thì giảm 7 xu, một ao vàng là 1.203 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 3.92%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào vẫn là 21.830 đồng, bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.940.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về địa ốc. Ngày hôm nay thì theo như cái Reuters, Associate of Reuters họ đưa ra cái bản báo cáo, tức là thông báo ngày hôm nay là cái số nhà bán ra trên thị trường và đặc biệt những cái existing home, tức là những cái nhà có sẵn đó, đã giảm đến 3.3%. Và trong 18 tháng qua liên tục lên nhưng mà bắt đầu tháng 4 bắt đầu giảm xuống trở lại. Mà chúng ta biết rằng cái nhà mà xây sẵn hay là có sẵn hay nhà cũ bán đi bán lại thì nó đã giảm, nhưng mà những cái nhà mà bắt đầu xây mới đó thì con số nó cũng còn tăng lên chứ không có giảm. Và trong khi đó nó giảm 3.3%, tính ra cái tổng số mà hàng năm nhà bán đi mua vào bán đi bán lại đó là khoảng 5.040.000 căn. Và theo như cái sự tiên đoán của các nhà kinh tế đó thì họ nghĩ rằng cái số nhà bán ra trong năm á, annual rate mà gọi là trung bình, hoặc là nó là cái con số mà lành mạnh, cái healthy rate là khoảng 5.230.000 căn nhà cho một năm như vậy. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có 5.040.000 căn nhà mà thôi. Riêng về cái single family homes ấy, tức là nhà mà của nhà single đó thì khoảng giảm 3.7% lần. Vậy thì sẽ thấy rằng cái số nhà cửa bán ra đang có chiều hướng tuyên giảm, tức là cơn sốt nó nhẹ trở lại. Nói tiếng giảm ở đây tức là giảm cơn sốt trở lại, quý vị, về nhà cửa. Quý vị cũng lưu ý những cái năm tháng vừa qua nó rất là đắt đỏ cũng như là rất là khó mua, khi mà chúng ta trả cái giá đúng giá thì chúng ta không thể nào mua được căn nhà vừa ý, và đặc biệt ngay cái vùng Dallas của chúng ta. Trong khi đó thì một bản tin khác rất là thú vị, vì theo như các nhà gọi là chuyên gia khảo sát về energy, tức là hay nói về năng lượng đó, và của trường đại học Purdue, thì họ nói rằng trong những ngày sắp tới, đặc biệt trong cái dịp lễ Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ trận vong đó, thì đa số người dân Hoa Kỳ họ đang bắt đầu có chiều hướng chuyển qua lái xe đi chứ không có đi máy bay. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm qua thì giá máy bay cũng như là cái sự lợi nhuận máy bay nó đã giảm đáng kể, khi mà người dân xăng rẻ đó, người ta bắt đầu chuyển hướng đi chạy xe nhiều hơn là đi máy bay. Mặc dầu Hoa Kỳ có một cái truyền thống đó, tới mỗi mùa lễ như vậy thì xăng lại lên giá, cũng giống giống Việt Nam cái chỗ đó, tức là biển động thì cá lên giá. Thì khi mà chúng ta có cái những cái buổi lễ lớn, Memorial hay là the July 4 hay vân vân, người dân Hoa Kỳ đi chơi thì xăng bắt đầu mắc lại. Thì chúng ta biết rằng cái đó là đơn giản cung và cầu, khi mà cái cầu nhiều quá, cái cung không đủ thì giá lại lên. Nhưng mà theo cái sự tuyên đoán thì năm nay đó, cái giá xăng ngược lại nó lại rẻ hơn, nó lại thấp hơn so với năm 2014. Vì chúng ta thấy rằng cái giá xăng nó rẻ khi mà cái số cung nó nhiều quá đi. Trước đây đó, khoảng một năm về trước đó, là cái con số này họ không có nói là hàng năm hay là hàng ngày, hàng tháng, nhiều kiểu nghĩ là hàng năm. Một năm như vậy có khoảng cả thế giới tiêu thụ khoảng 350 triệu thùng dầu. Nhưng mà trong khi đó hiện tại, tức là không phải tiêu thụ nhưng mà cung cấp những cái nhà mà bán dầu ra đó trong cái cả Hoa Kỳ hay khối Ả Rập là 350 triệu thùng dầu. Nhưng ngày hôm nay cái level đó lên đến 485 triệu thùng dầu. Chúng ta thiết nghĩ lại, khi mà 350 triệu thùng dầu đã cung cấp đủ cho cả thế giới dùng, hay là thiếu một chút xíu đi, nhưng mà đến 485 triệu thùng đó thì nó dư quá, nó gọi là cái surplus, nó rất là dư. Vì thế xăng hiện tại bây giờ theo như AAA á, là một gallon xăng chúng ta có thể trả là 2 đồng 71 xu theo cái giá mà trên toàn quốc trung bình. Các xịt chúng ta trả rẻ hơn là khoảng 2 đồng 50 mấy xu thôi. Và nhưng mà so với năm ngoái, cùng thời điểm này mà năm ngoái thì chúng ta trả rẻ hơn đến 94 xu cho một gallon xăng. Vậy thì cái số xăng, giá xăng nó càng ngày càng đi xuống, chứ không có chiều hướng đi lên. Nhưng mà theo một cái sự tuyên đoán mới đó, như cái Oil Price Information Service, gọi tắt là OPIS đó, họ nói rằng trong những ngày sắp tới đây, qua cái summer đó, thì cái xăng có thể xuống 2 đồng rưỡi, thậm chí 2 đồng 25 xu, có thể nằm ở mức 2 đồng cho một gallon. Và chúng ta chờ xem có thực tế đúng như vậy hay không. Nếu đúng như vậy thì người dân rất là đỡ khổ, cái thưa quý vị. Trong khi có đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến xe. Quý vị nhớ rằng cái xe mà nằm trong cái dạng BMW hay là BM đó, hay là Mercedes, hay chúng ta gọi là Mercedes đó, thì cái giá những cái chiếc xe này nó nằm trong cái dạng là xe sang, luxury. Nhưng mà đến ngày hôm nay, trong thời điểm này, thì các nhà sản xuất xe sang như vậy đó, đặc biệt như là Mercedes hay là BMW đó, họ làm cái giá xe nó rẻ trở lại khoảng chừng 35-40 ngàn, chúng ta có thể mua chiếc xe giống như vậy. Đồng thời, cái tiền lời xe nó đã giảm một cách đáng kể. Vì thế đến ngày hôm nay, theo như cái sự mà về cái car hay là cái bên Admit họ đưa ra đó, cái survey thì thấy rằng càng ngày giới trẻ càng đổ tiền vào để mua những chiếc xe đắt giá, hoặc là cái xe đắt giá thì không đúng, mà cái xe sang trọng. Cái lý do họ nói rằng trước đây chúng ta mua một cái xe Chevrolet hay là chúng ta mua chiếc Mercedes thì hoàn toàn nó khác nhau. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta mua cái xe Chevrolet và cái xe Mercedes thì chúng ta trả monthly payment hầu như nó giống nhau, chỉ hơn có 30 đồng mà thôi. Vì thế ngày hôm nay có nhiều người họ đã bỏ tiền, đặc biệt về giới trẻ, họ bỏ tiền ra mua xe Beamer và Mercedes rất là nhiều. Chúng ta mượn 33.000 thì chúng ta trả hơn đến 5.000 cho một chiếc xe trả đứt luôn, là chúng ta phải trả hơn 5.000. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ trả hơn chỉ có vài chục đồng mà thôi. Vì thế ngày hôm nay nhiều người rất mua. So với 5 năm trước thì cái rate này là 7 chấm nếu mà mua một chiếc xe. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ trả có 3 chấm mà thôi. Tức là 3% tiền xe cho một năm, 3% cho một năm. Một xe 5 năm như vậy chúng ta không có trả nhiều. Vì thế càng ngày thì càng cái giới trẻ càng bắt đầu mua xe BMW và Mercedes. Và họ nói rằng khoảng 60% người Mỹ entry luxury, tôi cũng không biết dịch cái này nhưng mà tôi cũng dịch tạm cho gì dễ hiểu, là trưởng giả học làm sang, bắt đầu mua những xe đắt tiền, tập thành 60% là đầu mua xe, bắt đầu mua hoặc là mướn xe, gọi xe sang. So với năm ngoái nó hơn đến 17%, vì năm ngoái có 43% mà thôi. Vậy thì chúng thấy rằng càng ngày người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là giới trẻ, đang có chiều hướng trưởng giả học làm sang, tức là mua những cái xe gọi là sang nhưng mà không có mắc tiền như trước đây. Vì chúng ta chỉ trả, ví dụ chúng ta mua chiếc Camry hoặc là chúng ta mua một chiếc Mercedes, chúng ta chỉ trả hơn một chút xíu mà thôi, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Thì chúng ta biết là Amazon là một công ty bán trên online lớn nhất hiện tại bây giờ. Thường thì họ trước đây chúng ta mua những mặt hàng điện tử, bất cứ hàng nào khác, thì họ có một cái Prime, tức là trong 2 ngày delivery, tức là giao hàng trong chúng ta đến chúng ta chỉ có 2 ngày, chúng ta phải đóng là 99 đồng. Nhưng mà ngày hôm qua họ đã bắt đầu thử nghiệm một cái app mới, một cái application, tức là một cái chiêu thức mới đó, là ai mà có cái Prime Service, tức là chúng ta đóng 99 đồng cho một năm, thì họ sẽ service trong vòng 2 ngày gửi hàng đến. Nhưng mà cái này không phải 2 ngày, trong vòng 1 giờ họ sẽ gửi mặt hàng đến tận nơi chúng ta. Nhưng mà mặt hàng này không phải là hàng hóa điện tử, nhưng mà đồ ăn. Amazon bắt đầu thử nghiệm order grocery, tức là chúng ta order những cái mặt hàng về ăn uống đó, những cái lương thực đó, thì họ chỉ giao đến chúng ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Ngoại trừ nếu mà chúng ta không có cái Prime đó, thì họ charge 7 đồng 99 xu. Nhưng mà những cái mặt hàng này qua từ cái Dagostino hay là cái Gourmet Garage hay là cái Billy Bakery, đó là những cái tên tuổi đã sign contract với Amazon và chúng ta sẽ order, họ sẽ đem đến tận nơi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà chúng ta không có cái Prime thì họ chúng ta phải trả là 7 đồng 99 mỗi lần service như vậy. Và trong khi đó, không phải riêng về hạn chế ở bên Manhattan, New York không thôi, nhưng mà họ có thể additional thêm nữa trong tương lai, có arrival cái Brooklyn, cũng là thành phố của New York, Atlanta hay là Baltimore, Austin, Miami và ngay cả Dallas nữa quý vị. Sau này chúng ta có thể order đồ ăn qua cái mạng lưới của Amazon mà chúng ta phải trả là 99 đồng cho một năm cái service đó. Nếu mà không, chúng ta phải trả là 7 đồng 99 nếu chúng ta muốn order food, tức là lương thực. Và một bản tin tiếp theo cũng là bản tin cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay khá thú vị, thì Dũng xin gửi quý vị. Nếu quý vị nào mà có gia đình đông, mà có tiền, mà chúng ta có cái khoản tiền khoảng 725 triệu Mỹ Kim, thì chúng ta sẽ thừa hưởng được một cái nông trại, tức là lớn thứ nhì ở nước Mỹ. One of the biggest, cũng như là oldest, tức là một cái này lớn nhất và cũng là cũ xưa nhất ở Texas side, cái Texas. Và theo như cái bản tin đưa ra thì đây là cái nông trại của cái người tên là W.T. Wagoner. Thì ông đã thừa hưởng một cái di tích ở miền Tây hoang dã ở Texas chúng ta, và cái nông trại của ông đó có cái diện tích là 510 hơn nửa triệu acre, tức là về hectare đó quý vị. Nó rộng một cách kinh khủng đến nỗi mà nó nuốt gọn cả 6 cái thành phố nằm trong cái nông trại của ông. Nhưng mà cái điều mà bất ngờ là ông đã bỏ lên market để bán cái nông trại này cái giá 725 triệu Mỹ Kim. Và cái nông trại này nó bắt đầu hình thành vào năm 1849 và đã làm chủ bởi ông Dan Wagoner. Và chúng ta biết là ông là một người giàu có vô cùng. Và đây là cái nông trại mà chúng ta thấy nhìn ở trên cái Google xuống là nó trong một cái fence, tức là nó rào lại đàng hoàng. Và với cái thưởng ngồi hơn nửa triệu acre như vậy, rất là lớn, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ nông trại này có khoảng 14.000 con bò, ngựa, rồi 14.000 con bò không đó, rồi tính cả cá ngựa, rồi những con súc vật khác nữa. Riêng về những cái nơi mà có thể khoan dầu là đã chiếm hết 160 acre, tức là 160.000 acre property đó có cả dầu, chúng ta thấy khoan dầu. Và 26 acre kế theo là họ có thể trồng trọt như là quýt, ngũ cốc, rồi trồng cỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nông trại này có khoảng 120 gia nhân đang làm việc ở đây. Và theo cái bản tin cho biết đó, là nông trại của ông chỉ lớn thứ nhì mà thôi. Đứng thứ nhất nước Mỹ cũng nằm ở Texas. Đó là cái nông trại tên là King Ranch. Có tất cả là khoảng 35.000 con bò và diện tích rộng đến khoảng 825.000 hectare, đó, quý vị. Và hai cái nông trại lớn nhất nước Mỹ là hiện tại bây giờ nằm ở tiểu bang Texas. Đó, kính thưa quý vị, xin trả lời Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự sáng ngày hôm nay khi mà nghe anh Tiến Dũng nói về cái việc mà giá vé máy bay giảm đó do người dân Hoa Kỳ thích đi du lịch bằng xe, thì Minh Nhung chợt nhớ lại là chỉ tối ngày hôm qua thôi, thì Minh Nhung thường hay có cái thói quen là lên cái trang online để mà rình vé cái máy bay giá rẻ về Việt Nam đó. Thì thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì cái vé đi vào trong mùa hè là một cái mùa cao điểm mà vé giờ chỉ còn có 990 đồng cho một vé người lớn thôi, mà lại đi trong dịp hè nữa thì không biết là... Và thường đó thì Minh Nhung thấy là mỗi lần mình book vé đó, mình thường book thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 thì giá vé rất là rẻ, đúng không Tiến Dũng? Và không biết nó có kéo dài như thế hay không?
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thì quý vị biết rằng trước đây Dũng có nói là quý vị mua vé đó, vé máy bay bất cứ đi nơi đâu, ở trong nước, domestic hay là ở ngoài hay là international, thì chúng ta thường book trước 45 ngày. Rồi người Việt chúng ta thường có thói quen book trước hơn nhiều nữa nếu mà đi Việt Nam. Nhờ 45 ngày là cái thời điểm mà chúng ta có thể book vé rẻ nhất. Nếu mà sau 45 ngày, từ một tháng trong cái tháng mà người ta book đó thì nó mắc lắm. Đồng thời nếu quý vị muốn book cái vé rẻ nữa đó thì đúng như mình Dũng nói là khoảng khuya thứ 3 và rạng sáng thứ 4. Đó là thời điểm vé bay dễ sale nhất. Vì nên nhớ, nếu chúng ta book trước 45 ngày và book nhầm ngày thứ 4 hoặc là khuya rạng sáng thứ ba đó, tức là ít rạng sáng thứ tư, tức là khuya thứ ba đó, thì giá vé rất là rẻ đó quý vị.
Dạ vâng, Minh Dung cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.